Mời quý thính giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB đang gặp khó khăn vay thêm 1,2 tỷ đô la trong 2 tháng qua. Theo một tài liệu ngân hàng mà Reuters xem được, nâng tổng số tiền lên tới 24,5 tỷ đô la cho một phần nỗ lực giải cứu người gửi tiền vào ngân hàng này. Khoản giải cứu khổng lồ đối với người gửi tiền của SCB trong các khoản vay đặc biệt cho đến nay đã khiến Ngân hàng Nhà nước phải cung cấp số tiền tương đương 6% tổng sản phẩm quốc nội năm 2023 của Việt Nam. Reuters đưa tin vào tháng 4 rằng Ngân hàng Nhà nước đã tiến hành một cuộc giải cứu chưa từng có đối với SCB, một ngân hàng đang vướng vào vụ gian lận tài chính lớn nhất Việt Nam, mà một nguồn tin vào thời điểm đó cho biết sẽ sụp đổ nếu không có nguồn hỗ trợ. Tính đến ngày 29 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước đã cho SCB vay 622,7 nghìn tỷ đồng, tức 24,5 tỷ đô la, theo tài liệu do SCB lập ra, trong đó nêu chi tiết các khoản bơm hàng ngày vào ngân hàng để theo dõi tiền và việc sử dụng chúng. Khoản tiền này tăng từ mức 592,7 nghìn tỷ đồng, tức 23,3 tỷ đô la, tính đến ngày 2 tháng 4. Tài liệu cho thấy SCB đã sử dụng quỹ ngân hàng nhà nước để giúp giải quyết các khoản rút và thanh toán gồm 626,9 nghìn tỷ đồng kể từ tháng 10 năm 2022, khi ngân hàng này được đặt dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Khi đó, SCB có số tiền gửi là 669.000 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và SCB, trước đây là một trong những tổ chức cho vay thương mại lớn nhất về tiền gửi, đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận vào tháng 4 rằng họ đang hỗ trợ tài chính cho SCB. Người gửi tiền đồng loạt rút tiền khỏi SCB vì vụ bắt giữ vào tháng 10 năm 2022 đối với bà trùm bất động sản Trương Mỹ Lan, người bị kết án tử hình vào tháng 4 vừa qua, sau khi bị kết tội chủ mưu một vụ lừa đảo lớn tại ngân hàng này. Các thẩm phán kết luận rằng bà đã chiếm đoạt khoản vay 12,5 tỷ đô la từ SCB cho các công ty vỏ bọc trong khi kiểm soát ngân hàng một cách hiệu quả thông qua các bên ủy quyền. Bà Lan không nhận tội và đã kháng cáo phán quyết. Theo chương trình đảm bảo tiền gửi chính thức của Việt Nam, chỉ có khoảng 5.000 đô la được bảo hiểm cho mỗi người gửi tiền ở mỗi ngân hàng. Nhưng tính đến đầu tháng 4, lượng tiền mặt mà Ngân hàng Nhà nước bơm vào SCB đã lên tới khoảng 1/4 dự trữ ngoại hối của Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước chưa cho biết họ đã cung cấp cho khoản vay quy mô lớn cho SCB như thế nào, nhưng dữ liệu công khai mới nhất cho thấy nguồn cung tiền đã tăng khoảng 82 tỷ đô la từ tháng 9 năm 2022, một tháng trước khi gói cứu trợ của SCB bắt đầu tới tháng 2 năm nay. Đó là mức tăng 15% so với mức tăng trưởng GDP gần 6%, trong cùng kỳ, theo phân tích của Reuters về các dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước và Cơ quan Thống kê Việt Nam. Trong khi đó, dự trữ ngoại hối của quốc gia Đông Nam Á này phần lớn vẫn ổn định, mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã bán đô la trong những tuần gần đây để hỗ trợ đồng nội tệ. Khó khăn của SCB xảy ra khi ngành ngân hàng Việt Nam đối mặt với rủi ro ngày càng tăng do tình trạng bất ổn kéo dài trong lĩnh vực bất động sản trong nước, làm dấy lên lo ngại về những rủi ro lớn hơn đối với hệ thống tài chính. Vào tháng 4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết họ đang tiếp tục hỗ trợ SCB theo lộ trình tái cơ cấu, một động thái mà cơ quan xếp hạng Fitch vào tháng trước coi là một dấu hiệu tích cực về cam kết của Ngân hàng Nhà nước trong việc giúp đỡ các ngân hàng quan trọng. Fitch cho biết thêm rằng, trong khi những khó khăn của SCB cho thấy những bất cập trong giám sát tài chính của Việt Nam, những nỗ lực giải cứu chưa từng có của nhà nước đã không tạo ra rủi ro lây lan mới trong hệ thống ngân hàng của nước này. Nhưng nguồn cung tiền tăng lên vào thời điểm đồng tiền Việt Nam đang suy yếu và góp phần làm tăng lạm phát mà trong tháng 5 đã vượt quá 4,4%, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2023.
Việt Nam có trữ lượng đất hiếm nhiều thứ nhì trên toàn cầu và Mỹ muốn giúp đất nước Đông Nam Á khai thác để cường quốc số 1 thế giới tách khỏi Trung Quốc. Nhưng điều này sẽ không sớm xảy ra, theo phóng sự hôm 29 tháng 5 của báo Asia Times có trụ sở ở Canada. Hôm 4 tháng 6, một phó thủ tướng Việt Nam nói rằng quốc gia này không xuất khẩu đất hiếm thô. Báo chí trong nước trích dẫn lời phó thủ tướng Trần Hồng Hà nói trước Quốc hội rằng theo đánh giá của Cục Địa chất Mỹ, Việt Nam có trữ lượng đất hiếm chiếm khoảng 18% trữ lượng toàn cầu. Việc khai thác đất hiếm đã được chính phủ chỉ đạo sát sao và đã có dự án thử nghiệm. Còn theo Asia Times, trữ lượng đất hiếm của Việt Nam ước tính là 22 triệu tấn, chỉ đứng sau con số 44 triệu tấn của Trung Quốc. Nhưng Việt Nam gặp khó trong việc khai thác đất hiếm và bán ra thị trường toàn cầu. Trong năm 2023, Việt Nam chỉ sản xuất được 600 tấn, giảm khoảng 50% so với mức của năm 2022. Đồng thời, con số này quá ít ỏi so với 38.000 tấn ở Myanmar đang có xung đột và 240.000 tấn của Trung Quốc trong cùng năm, Asia Times cho biết. Một trong những khó khăn của Việt Nam là cho dù đất nước đã nghiên cứu về các thành phần hóa học được gọi chung là đất hiếm từ những năm 1970, song ngành khai khoáng và công tác giáo dục đào tạo chủ yếu tập trung vào các công việc lý thuyết và trong phòng thí nghiệm vẫn theo Asia Times. Kế hoạch của Việt Nam nhằm tăng tốc khai thác đất hiếm đã bị khựng lại hồi tháng 10 năm ngoái khi một loạt lãnh đạo các hãng khoáng sản bị bắt giữ vì có các sai phạm, trong đó có ông Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Đất hiếm Việt Nam. Phóng sự của Asia Times viết rằng những vụ bắt giữ này làm đình trệ kế hoạch của chính phủ về đấu giá các mỏ đất hiếm và tạo ra bầu không khí bất định về ngành này, dẫn đến việc các nhà đầu tư nước ngoài dừng lại nghe ngóng. Về phía Mỹ, Asia Times cho hay ngay cả cấp cao nhất là Tổng thống Biden cũng đã thể hiện rõ mối quan tâm đến việc giúp Việt Nam phát triển ngành đất hiếm để Mỹ giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, với việc hai nước ký biên bản ghi nhớ ở Hà Nội năm 2023 về vấn đề này. Nhưng có trở ngại là chính Mỹ cũng chưa đạt được mức độ cạnh tranh với Trung Quốc về khai thác xử lý đất hiếm. Hiện tại chỉ có 8 hãng ở Mỹ có năng lực làm ra các sản phẩm đất hiếm ở cấp trung, Asia Times dẫn lại một bài báo của S&P Global, và nhận định rằng tình trạng thiếu năng lực đó và có thể là cả về bí quyết công nghệ nữa, đồng nghĩa là việc mở rộng quy mô ngành đất hiếm của Việt Nam với đầu tư của Mỹ sẽ mất thời gian dài đáng kể. Phó giáo sư Ian Lange thuộc trường mỏ Colorado, Mỹ nói rằng để giúp Việt Nam không lệ thuộc vào Trung Quốc về công nghệ xử lý, chính Mỹ sẽ phải phát triển các cơ sở thí điểm về phân tách các thành phần đất hiếm của mình trước khi có thể thực hiện đầy đủ một chương trình đối tác Mỹ-Việt. Ông Lange lưu ý với Asia Times rằng vấn đề không phải ở chỗ chỉ có Trung Quốc nắm được bí quyết gì đặc biệt vì mọi cái đều có ở trong sách, mà là lâu nay ở phương Tây không có ai thực sự xử lý đất hiếm trong khi Trung Quốc đã và đang làm việc đó trong nhiều năm. The Voice of America. Các doanh nghiệp Trung Quốc đang ngày càng ưu tiên đầu tư vào Việt Nam, Mexico và một số nước khác giữa lúc căng thẳng thương mại gia tăng giữa Bắc Kinh và các chính phủ phương Tây, báo Financial Times, hai trang China Economic Review và export.org.uk cho hay hôm 3 tháng 6. Tính đến tháng 3 năm nay, có ít nhất 39 dự án sản xuất và hậu cần kho vận của Trung Quốc ở Việt Nam đã được công bố và có ít nhất 41 dự án như vậy ở Mexico, theo dữ liệu của FDI Markets, một hãng con thuộc báo Financial Times. Đây là con số cao nhất về các dự án được công bố ở Việt Nam và Mexico kể từ khi bộ phận FDI Intelligence của tờ báo bắt đầu theo dõi tin tức về đầu tư nước ngoài và những công bố của các công ty kể từ năm 2003. Giờ đây, cả Việt Nam lẫn Mexico đều vượt qua Mỹ, trở thành điểm đến hàng đầu cho các dự án về chế tạo và hậu cần kho vận của Trung Quốc. Thái Lan, Malaysia, Hungary và Ai Cập cũng đón nhận các dự án của Trung Quốc ở mức kỷ lục trong khoảng thời gian từ đầu năm đến cuối tháng 3. Financial Times chỉ ra rằng những diễn biến này cho thấy các hãng chế tạo của Trung Quốc đang tạo dựng sự hiện diện của họ ở nước ngoài ra sao khi các hãng đa quốc gia và các chính trị gia phương Tây tìm cách thoát khỏi tình trạng bị lệ thuộc trong hàng chục năm qua vào các hãng xưởng ở Trung Quốc và hạn chế vai trò của nước này trong việc cung cấp các sản phẩm quan trọng. Trang DigiTimes Asia hôm 4 tháng 6 dẫn phân tích của Nomura, tập đoàn tài chính lớn ở Nhật Bản, cho rằng khi các hãng đa quốc gia nhận thức được tầm quan trọng của việc đa dạng hóa chuỗi cung, Việt Nam và Ấn Độ nổi lên là những nước được hưởng lợi nhiều. Nomura dự báo rằng xuất khẩu của Việt Nam sẽ đạt tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm là 11,4% cho đến hết năm 2030. Như VOA đã đưa tin, nhiều năm qua, Mỹ luôn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất siêu sang Mỹ khoảng 29,6 tỷ đô la, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong cả năm 2023, Việt Nam xuất siêu sang Mỹ khoảng 83 tỷ đô la. Nhóm tư vấn Eurasia Group nói hồi tháng 4 rằng thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đã tăng đáng kể, không chỉ vì có sự dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc, mà còn vì các hãng Trung Quốc làm một động tác đơn giản là đưa hàng đi qua ngã Việt Nam, theo bài báo hôm 3 tháng 6 của Financial Times. Nhập khẩu trực tiếp của Mỹ từ Trung Quốc có thể giảm xuống, nhưng người ta chỉ cần nhìn vào các con đường gián tiếp, mà qua đó Mỹ vẫn tiếp tục dính vào chuỗi cung của Trung Quốc. Giáo sư kinh tế David Cho thuộc Đại học Dartmouth bang New Hampshire nói, khi Mỹ nhập khẩu nhiều hơn từ các nước khác thay vì từ Trung Quốc, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng tăng xuất khẩu đến các nước đó. Liên quan đến vấn đề này, Financial Times dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy xuất khẩu linh kiện máy tính từ nước này sang Việt Nam đã tăng hơn gấp 3 lần, đạt mức 1,7 tỷ đô la trong giai đoạn 2017-2023.
Đoàn cán bộ tạp chí Cầu Thị, cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vừa có chuyến thăm Việt Nam trong nỗ lực thắt chặt hợp tác nghiên cứu lý luận chính trị, công tác đào tạo cán bộ, truyền thông Việt Nam loan tin. Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam và tạp chí Cầu Thị sẽ tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, tuyên truyền, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, truyền thống giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Cổng thông tin của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin hôm 4 tháng 6. Hai bên trao đổi thảo luận về một số nội dung quan trọng, bao gồm vai trò của báo chí trong việc triển khai tuyên truyền nghị quyết của đảng và công tác chuyển đổi số trong cơ quan báo chí, truyền thông Việt Nam cho biết. Đồng thời, hai bên cũng trao đổi một số vấn đề lý luận thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo cổng thông tin của đảng. Ngoài ra, hai bên cũng chia sẻ các nội dung về cách thức tổ chức hội thảo lý luận chính trị, công tác thông tin đối ngoại, cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền thông trong nước tường thuật. Đoàn cán bộ Trung Quốc do ông Lý Văn Cát, Phó Tổng biên tập tạp chí Cầu Thị, dẫn đầu hôm 3 tháng 6 đã thăm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nơi đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ Việt Nam. Trong chuyến thăm, ông Cát bày tỏ mong muốn tăng cường giao lưu hợp tác với học viện này về việc nghiên cứu và công bố các kết quả nghiên cứu lý luận chính trị, công tác đào tạo cán bộ theo trang web của Học viện. Trang này cho biết tạp chí Cầu Thị được hình thành từ phong trào Ngũ Tứ 1919 đến năm 1939 có tên là tạp chí Người Cộng sản, đến năm 1958 có tên là tạp chí Hồng Kỳ và đến năm 1988 đổi tên là tạp chí Cầu Thị. Theo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tạp chí Cầu Thị có nhiệm vụ là tuyên truyền lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tuyên truyền các bài viết được cho là quan trọng của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Lãnh đạo đồn biên phòng Sa Huỳnh, Quảng Ngãi hôm 4 tháng 6 cho báo chí trong nước biết đã tiếp nhận một người đàn ông Mỹ đi thuyền buồm từ Philippines sang Việt Nam du lịch nhưng gặp sự cố và được ngư dân Việt Nam giúp đỡ. Theo báo Tuổi Trẻ, ông lão người Mỹ 75 tuổi một mình đi thuyền buồm từ đảo Luzon, Philippines đến tỉnh Khánh Hòa du lịch thì cột buồm gãy, động cơ hỏng. Tờ báo này dẫn lời ngư dân Trương Khắc Huy, thuyền trưởng một tàu cá cho biết rằng khi đang đánh bắt hải sản cách đất liền khoảng 45 hải lý thì phát hiện người đàn ông trên thuyền buồm di chuyển bất thường và người đàn ông ra dấu nhờ giúp đỡ. Sau đó, tin cho hay anh Huy lai dắt thuyền buồm cùng người đàn ông gặp nạn vào cảng Sa Huỳnh bàn giao cho đồn biên phòng Sa Huỳnh. Những hình ảnh được các báo trong nước đăng tải cho thấy nhân viên y tế đo huyết áp và kiểm tra sức khỏe cho người đàn ông Mỹ gặp nạn, có tên là Queen Richard Anthony. Theo VN Express, cơ quan biên phòng đã hỗ trợ liên lạc với gia đình và cung cấp nhu yếu phẩm cho ông. Báo điện tử này đưa tin rằng người đàn ông đến từ Mỹ và xuất phát từ đảo Luzon, Philippines để đến thành phố Nha Trang, Khánh Hòa để du lịch hôm 5 tháng 4. Ông mang theo nhiều thiết bị đồ lặn, ăn nhanh và nồi chảo nấu ăn trên thuyền. Nhưng theo VN Express, trong quá trình vượt biển, gió mạnh khiến cột buồm bị gãy, động cơ hỏng trôi giạt nhiều ngày, người đàn ông này không tới được bờ như kế hoạch. Do sức khỏe suy yếu, ông đã rất lo lắng trước khi gặp được những ngư dân Quảng Ngãi. Tôi rất may mắn khi nhận được sự giúp đỡ từ những người bạn Việt Nam, ông Anthony được VN Express trích lời nói. Tin cho hay, hiện thuyền buồm được ông neo ở gần đồn biên phòng để cùng các thợ máy sửa động cơ bị hỏng, dựng lại cột buồm để tiếp tục hành trình. Hồi tháng 2 năm nay, các ngư dân Việt Nam đã cứu 12 thuyền viên tàu hàng Malaysia gặp nạn ở vùng biển Côn Đảo thuộc Bà Rịa, Vũng Tàu, theo Tuổi Trẻ. This program has come to you from the Voice of America, Washington.